Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài nguồn sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong Phúc âm Luca chương 8 câu 40 đến câu 48 qua đề tài Đức tin thực hành. Bây giờ kính mời quý thính giả cùng hướng lên Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Trong thì giờ trọng thể này, chúng con cùng kính dâng lên Ngài lòng cảm tạ sâu xa đã cho chúng con cơ hội biệt riêng thì giờ này để cùng nhau thờ phượng Chúa. Chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con ơn cứu rỗi qua sự chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng con được làm con cái Đức Chúa Trời. Cảm tạ Đức Thánh Linh đã tái sinh đổi mới chúng con để chúng con được kể là công chính, được đưa vào trong sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời là Cha chúng con. Nguyện xin Chúa Thánh Linh nối kết chúng con lại trong mối thông công thiêng liêng được gắn bó với nhau trong tình thương kỳ diệu của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, khai mở tâm hồn và dạy chúng con những chân lý thâm sâu trong lời Ngài. Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhu tiếp nhận lời Chúa cùng năng lực thiêng liêng để làm theo lời Chúa. Chúng con đồng cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca. Trước hết là bài Giê-xu và tiếp theo đó là Tôi ngước mắt lên triền núi.
Chúa lành vô trong con tim. trong đây tim tôi ngân thành bao giây phút giữa đời. Ngài là Chúa các Chúa, Ngài là Vua muôn vua, Ngài là Đấng cứu thế xưa chịu chết cho người, Ngài là nơi yên vui, là sự sáng thế giới, là dòng sông yêu thương thứ tha tội lỗi, Ngài là nước sông mới, là tình yêu trong tôi, là hạnh phúc sao trôi êm đềm suốt muôn đời, Ngài là muôn câu thơ, là nhạc khúc luyến nhớ, là lời ru nghiêm tiếng trong từng trái
không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứ Chúa thương yêu nơi ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hay an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiên được sống đời đời bên Cha. Về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiên được sống đời đời bên Cha.
Bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Đức Tin Thực Hành, dựa trên Phúc Âm Luca chương 8 câu 40-48. Khi trở về có đoàn dân đông rước ngài, vì ai nấy cũng trông đợi ngài. Có người cai nhà hội tên là Giai-ru đến sấp mình xuống nơi chân Đức Chúa Giê-xu, xin ngài vào nhà mình, vì người có con gái một 12 tuổi gần chết. Khi Đức Chúa Giê-xu đương đi, dân chúng lấn ép ngài tứ phía. Bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau ngài, giờ gấu áo, tức thì huyết cầm lại. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, ai giờ đến ta? Ai nấy đều chối. Phi-e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng, thưa thầy, đoàn dân vây phủ và lấn ép thầy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, có người đã rời đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, thì run sợ, đến sấp mình xuống nơi chân ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rời đến, và liền được lành làm sao. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành cho ngươi, hãy đi bình an. Đó là Phúc Âm Luca chương 8 câu 40-48. Chỉ trong 9 câu ngắn, Luca ghi lại hai phép lạ đầy ý nghĩa của Chúa cứu thế Giêsu. Cai nhà hội Giai-ru đến phủ phục trước Chúa với một nan đề kinh khủng, con gái duy nhất của ông đang hấp hối. Cũng câu chuyện này, Phúc Âm Ma-thiơ cho biết con gái Giai-ru đã chết. Ma-thiơ chương 9 câu 18 câu 19 ghi như sau: đang khi Đức Chúa Giê-xu phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào quỳ lại trước mặt ngài thưa rằng, con gái tôi mới chết, xin Chúa đến, đặt tay trên nó thì nó sẽ được sống. Đức Chúa Giê-xu bèn đứng dậy, cùng môn đồ ngài đều đi theo người. Đó là Phúc Âm Ma-thiơ chương 9 câu 18-19. Hiển nhiên hai chức giả đã nhìn sự việc vào hai thời điểm khác nhau. Luca ghi nhận một cách khách quan con gái Giai-ru hấp hối. Có lẽ đây là khoảng thời gian ông đang trên đường đến gặp Chúa. Còn Ma-thiơ thì ghi nhận lúc Giai-ru đến với Chúa thì ông đã hay tin đứa trẻ vừa chết. Tuy nhiên cả hai đều mô tả một tình huống vô vọng. Tình trạng con gái Giai-ru kết hợp với thái độ ông đến phủ phục trước Chúa khẳng định đức tin phi thường nơi Chúa Giê-xu. Trong tình trạng đó, Giai-ru không thể tìm đến với một người thường. Tâm trí ông không có một thoáng suy nghĩ dựa vào bất cứ một con người nào ngoài Chúa Giê-xu. Không cần phải có trí óc sắc bén mới có thể thấy ngay rằng không một con người nào có thể làm gì cho con ông, vì biết chắc rằng ngoài quyền năng Đức Chúa Trời thì không ai có thể cứu giúp ông trong tình huống này. Ông đã nghe nói về Chúa Giê-xu và những việc quyền năng ngài thi thố. Có lẽ ông cũng đã từng mời ngài giảng dạy trong nhà hội chính ông cai quản và thấy uy quyền Chúa trên ma quỷ, như Luca đã ghi trong Phúc Âm Luca chương 4, câu 33 đến câu 37. Vì vậy, trong lúc này, ông chỉ có một nơi duy nhất tìm đến là van xin Chúa Giê-xu. Đối với người Do Thái, phủ phục là thái độ tôn thờ chỉ dành cho một mình Đức Chúa Trời. Vì thế thái độ phủ phục của Giai-rô khẳng định quan điểm của ông về Chúa. Ông tin rằng Chúa Giê-xu có quyền năng của Đức Chúa Trời, là đấng Đức Chúa Trời sai đến, là hiện thân của Đức Chúa Trời. Chính niềm tin đó đã khiến ông dám bày tỏ lòng tôn kính qua thái độ công khai phủ phục trước Ngài. Chúa Giê-xu chấp nhận thái độ tôn thờ đó và bằng lòng đi với ông về nhà. Điều hiển nhiên là nếu không có quyền năng của Đức Chúa Trời, không ai dám nhận lời đến cứu sống một người chết. Matthew ghi lại thái độ bình thản của Chúa Giê-xu đáp ứng lời van xin kỳ lạ của Giai-rô. Đức Chúa Giê-xu đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người. Nếu Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời, thì đây là quyết định khó hiểu hơn hết. Trên đường đi, một đám đông dân chúng đi theo vây quanh Chúa. Luca ghi lại một trường hợp đặc biệt khác về một con người đau khổ khác tìm đến với Chúa. Người này là một phụ nữ bị bệnh rong huyết kinh niên. Bà không ở trong tình huống cấp bách như Giai-rô, nhưng cũng vô vọng không kém gì Giai-rô. Bà đã đau bệnh khốn khổ suốt 12 năm, tốn hết tiền bạc chữa thầy chạy thuốc mà bệnh càng ngày càng nặng thêm. Bà không có đứa con hấp hối hay đã chết như Giai-rô, nhưng chính bà mắc bệnh nan y kinh niên. Hơn ai hết, bà có kinh nghiệm thất vọng ê chề đối với khả năng của con người, nhất là đối với các thầy thuốc. Cũng như Giai-rô, bà nghe nói về Chúa Giê-xu, có thể bà không có cơ hội chứng kiến tận mắt quyền năng của Chúa hay nghe tận tai những lời Chúa dạy như Giai-rô, nhưng bà tin những lời chứng về Chúa. Luca ghi lại tình huống bà đến với Chúa như sau. Khi Đức Chúa Giê-xu đương đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía. Bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau Ngài giờ gấu áo, tức thì huyết cầm lại. Đối với Giai-rô, đám đông vây quanh Chúa là một trở ngại lớn, vì hiển nhiên ông ta muốn Chúa đến nhà ông càng sớm càng tốt, càng có nhiều hy vọng hơn cho con gái ông được lành. Tuy nhiên đối với người phụ nữ bệnh kinh niên này, đám đông lại là cơ hội cho bà đến gần Chúa mà không bị phát hiện, dù rằng đây là một hành động phiêu lưu liều lĩnh, thách thức giới luật Do Thái, cấm người có bệnh như bà đụng chạm vào người khác để khiến cho họ bị lây ô uế về phương diện nghi lễ, như sách Lê Vi Ký chương 15, câu 25 đến câu 27 quy định. Trong trường hợp người phụ nữ trên, bệnh rong huyết kinh niên đã khiến cho bà bị cách ly với cộng đồng, với gia đình, với người thân và tất cả mọi người. Bà không được phép tham dự bất cứ lễ nghi nào trong đền thờ hay trong nhà hội. Vì vậy, suốt 12 năm qua, bà là một kẻ bị loại trừ khỏi đời sống tôn giáo và xã hội. Bà là một người sống nhưng bị coi như một xác chết, và trong cộng đồng, bà bị mọi người xa lánh. Dầu vậy, sau 12 năm đau khổ, đối với người phụ nữ bất hạnh này, đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng giúp bà thoát khỏi một loại án chung thân, biệt giam, dù vẫn hiện hữu trong xã hội. Thôi thúc bà hành động là tất cả những gì bà đã nghe về Chúa Giê-xu bấy lâu nay đúc kết lại thành một niềm tin chờ cơ hội mở ra. Bây giờ, cơ hội đã mở để vận dụng đức tin, cho nên bà nhất quyết không bỏ lỡ. Bà quyết định chen vào đám đông, nghĩ rằng nếu ta chỉ giờ áo Ngài thì cũng sẽ được lành. Đó là Matthew chương 9 câu 20-21. Suy nghĩ này của bà đến từ đâu và nói lên điều gì? Trước hết, bà không tự nghĩ ra ý tưởng giờ đụng áo Chúa, nhưng ý tưởng này xuất phát từ tất cả những gì bà đã nghe nói về Chúa Giê-xu và quyền năng phép lạ của Ngài, khiến cho bà tin rằng chính con người của Chúa Giê-xu có quyền phép. Bà tin rằng từ chính con người của Chúa Giê-xu lưu xuất ra quyền năng chữa bệnh. Đây không phải là một suy nghĩ thông thường, nhưng thể hiện một thị kiến sâu sắc về Chúa, vì không một con người nào có quyền năng như Ngài. Quyền năng này phải lưu xuất ra từ Đức Chúa Trời, vì bà tin rằng Chúa Giê-xu ít nhất là có liên hệ trực tiếp với Đức Chúa Trời. Thứ hai, bà cần đụng đến Chúa, thậm chí đụng đến gấu áo Chúa thì cũng đủ. Nói cách khác, bà cần có một phương cách tiếp cận với Chúa Giê-xu để có thể nhận được quyền phép từ Ngài lưu xuất ra. Thứ ba, bà không dám ra mặt kêu xin Chúa như ông Giai-rô là quản lý nhà hội, nhưng phải có cách nào khác. bà ý thức thân phận thấp kém của mình không dám đến gần thưa với Chúa, nhưng tin rằng chỉ cần âm thầm xin một phần rất nhỏ trong quyền năng của Chúa cũng đủ giải quyết căn bệnh nan y khốn khổ của mình. Suy nghĩ của bà rất giống với lời van xin của người phụ nữ ngoại bang, xin Chúa cứu đứa con bị quỷ ám, bằng hình ảnh xin mấy mẩu bánh vụn trên bàn rơi xuống, chứ không dám xin cả chiếc bánh, như ghi trong Matthew chương 15, câu 21 đến câu 28, Phúc âm Mark chương 7, câu 24 đến câu 30. Thứ tư, bà không chỉ suy nghĩ trong lòng, mà thể hiện bằng một hành động đầy đức tin và can đảm trong bối cảnh xã hội và tôn giáo đương thời. Đó là chen vào đám đông, tiếp cận Chúa để có thể dờ vào gấu áo Ngài. Khi bà vừa đụng vào gấu áo Chúa, Chúa Giê-xu dừng lại hỏi, ai dờ đến ta? Trong tình huống một đám đông di chuyển trên đường mọi người chen lấn quanh Chúa, thì câu hỏi của Chúa Giê-xu nghe dường như không hợp lý. Các môn đồ đáp lời Chúa bảo rằng, thưa Thầy, đoàn dân vây quanh lấn ép Thầy. Chúa không chấp nhận lời giải thích đó, lặp lại câu hỏi, đồng thời cho biết lý do Ngài đặt vấn đề. Có người đã dờ đến ta vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Đó là Luca chương 8 câu 46. Câu trả lời của Chúa cho môn đồ tiết lộ một điều mầu nhiệm, đó là quyền phép của Đức Chúa Trời tiềm tàng trong Chúa Giê-xu và Ngài ý thức cũng như kiểm soát tất cả quyền lực đó. Mục đích Chúa hỏi là để người dờ áo Chúa có cơ hội xuất hiện trước đám đông nói lên quyền năng của Đức Chúa Trời đã cứu chữa mình như thế nào. Luca ký thuật như sau. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa thì run sợ đến sấp mình xuống nơi chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã dờ đến và liền được lành làm sao. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành cho ngươi, hãy đi bình an. Chúng ta có thể hiểu thế nào về nỗi sợ hãi của người phụ nữ này khi phải ra mặt nhận điều mình đã làm. Như đã nói, hành động của bà chen vào đám đông dờ áo Chúa đang khiến cô bệnh là một hành vi trái luật gây ô uế cho người khác. Tuy nhiên, khi Chúa nhất định muốn người dờ áo Chúa phải ra công khai thì không phải là để của phạt, nhưng với mục đích khác, chúng ta có thể thấy qua lời Chúa nói khi bà trình diện. Chúa bảo, hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi bình an. Điều hiển nhiên trong câu nói của Chúa là lòng thương cảm sâu xa. Hỡi con gái ta, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình an. Đối với một người sau bao nhiêu năm bị cách ly với cộng đồng, bị mọi người coi như vật ô uế trong xã hội, thì được nghe lời nói ân cần đầy tình thương này, nhất là lại đến từ chính Chúa, thì đây là một phép lành mầu nhiệm. Chúa không chỉ chữa bệnh thể xác, nhưng Ngài chữa lành cả một tâm hồn đã bị tổn thương đau đớn từ quá lâu. Dù vậy, điều quan trọng hơn hết trong cả diễn tiến này, dừng lại, đòi người giờ đụng đến Ngài ra trình diện, nói lời khích lệ, chúc bình an. Đó là Chúa không chỉ bày tỏ lòng cảm thương, nhưng là để xác định cho bà biết thẩm quyền của Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta tin rằng, từ giây phút đó cho đến suốt đời, không bao giờ bà có thể quên diễn tiến của biến cố này, và nhất là từng lời Chúa nói với mình. Có lẽ bà sẽ tiếp tục nhắc, tiếp tục kể cho vô số người nghe câu chuyện bà gặp Chúa. Cứ mỗi lần kể lại như thế, thì lòng tôn kính Chúa trong lòng bà lại tăng lên. Kinh nghiệm đức tin lại bùng cháy, hình ảnh Chúa cứu thế Giê-xu tỏa sáng cả tâm hồn, và những lời ân cần đầy thương cảm kêu của Chúa Giê-xu lại vang lên bên tai. Bà không thể nào quên. Chúng ta tin rằng về sau trong hội thánh đầu tiên, bà sẽ là một trong những tín nữ âm thầm trung tín của Chúa Giê-xu, vì câu chuyện của bà cũng đã được thuật lại nhiều lần trong các cộng đồng cơ đốc, cuối cùng đã được ghi lại vào trong các sách phúc âm. Trong câu nói với bà, Chúa biết rõ vai trò thiết yếu của đức tin trong việc lành bệnh. Đức tin ngươi đã chữa lành ngươi. Chính đức tin trong quyết định dờ áo Chúa đã khiến bà nối kết được với nguồn năng lực trong Chúa Giê-xu. Giữa một đám đông vây quanh lấn ép, Chúa nhận ra có một bàn tay đức tin tiếp cận với Ngài, và Ngài đã đáp ứng. Khi người phụ nữ này đứng ra xưng nhận trước đám đông, Chúa không hề có ý của trách, trái lại, Chúa cho một lời chúc bình an và một lời khẳng định chân lý quan trọng về vai trò của đức tin trong đời sống. Hành động đức tin của người phụ nữ này đã bày tỏ một nguyên tắc thuộc linh quan trọng. Đức tin nơi Chúa là cây cầu chắc nhất, ngắn nhất, nối kết với Chúa. Chúa biết người nào có lòng tin nơi Ngài dù giữa đám đông. Một bài học thực tế khác đó là với một đám đông rất lớn, tất cả đều có cảm tình và đi theo Chúa, chen lấn nhau để được đến gần Chúa. Nhưng số người thật sự cần Chúa và thật sự tin Chúa rất ít. Có lẽ chỉ có hai người, Jairus và người phụ nữ bệnh kinh niên. Đám đông đi theo chỉ vì hiếu kỳ, muốn thấy phép lạ. Họ không có nhu cầu cần Chúa cứu thế, dù cơ hội trong tầm tay. Những con người trong đám đông ấy, nếu không có quyết định đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, thì trong ngày chung thẩm, họ sẽ là những con người hối tiếc đau đớn nhất. Họ sẽ nhớ lại rằng, có lần họ đã ở trong đám đông ấy, đã thấy Chúa, nghe Chúa, cũng thấy và nghe lời chứng của người phụ nữ bệnh kinh niên. Bây giờ chúng ta hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Kính lạy Chúa Giê-xu, tạ ơn Chúa đã từ bỏ tất cả, kể cả sự sống toàn hảo của Ngài, chấp nhận cái chết hiến tế trên thập hình để cứu rỗi chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vô cùng về cách Ngài đã đáp ứng đức tin của những con người có nan đề. Đức tin của cai nhà hội Jairus đặt nơi Chúa trước cái chết của con gái và đức tin đơn sơ của người phụ nữ đau bệnh kinh niên. Chúa không chỉ chữa lành thể xác, nhưng còn cho con người được gặp Ngài một cách cá nhân. Tạ ơn Chúa đã đáp ứng đức tin của những con người cùng khốn tìm đến với Ngài, như chính chúng con hôm nay. Xin Chúa nhớ đến chúng con trong những ngày chúng con còn ở trên trần gian ô tội, đầy cạm bẫy này. Trong quyền năng của Đức Thánh Linh, xin Chúa ban ơn, bảo vệ và giúp chúng con sống trung thành với Chúa, với lòng biết ơn sâu xa, thể hiện trong cuộc sống bước đi theo dấu chân công chính, yêu thương, khiêm nhu và can đảm của Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.